Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật mùng 6 tháng 12, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến các dân tộc sống trong vùng Transjordania tại miền Nam và các đảo. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Nữ Vương Rất Thánh Măng Côi. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích Hiệp hội Phụ huynh các trường công giáo giúp các trường này duy trì bản sắc công giáo và phẩm chất cao. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, mùng 5 tháng 12, dành cho 420 vị trách nhiệm thuộc Hiệp hội này. Đức Thánh Cha nói, anh chị em có quyền yêu cầu một nền giáo dục thích hợp cho con cái, một nền giáo dục toàn diện và cởi mở đối với các giá trị đích thực về nhân bản và Kitô. Nhưng anh chị em cũng có nghĩa vụ làm sao để trường có thể đáp ứng công tác giáo dục đã được ủy thác, đặc biệt khi nền giáo dục này nói rằng mình mang đặc tính công giáo. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, trong số các đặc tính của một trường công giáo là phải thông truyền một nền văn hóa toàn diện, chứ không phải là ý thức hệ. Trường công giáo cũng được kêu gọi giúp đạt tới hòa hợp trong sự khác biệt. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, cuộc khủng hoảng kinh tế cũng ảnh hưởng nhiều đến các trường tư, và nhiều trường đã buộc lòng phải đóng cửa. Cám dỗ của những con số trở nên mạnh mẽ hơn, và kèm theo đó là cám dỗ nản chí. Ngài nói, mặc dù có tình trạng như thế, tôi lập lại với anh chị em, sự khác biệt giữa trường công giáo với các trường khác, được thể hiện nơi phẩm chất sự hiện diện của anh chị em, chứ không phải bằng số lượng tài chánh và phương tiện người ta có thể đưa vào lĩnh vực này. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em đừng bao giờ bán mất các giá trị nhân bản và Kitô mà anh chị em là chứng nhân trong gia đình, nơi trường học và ngoài xã hội. Hãy quảng đại góp phần để trường công giáo không bao giờ trở thành một sự co cụm, hoặc là một thứ trường khác không có gì đáng kể trong các cơ sở giáo dục. Hãy cộng tác để nền giáo dục công giáo có đặc tính của một nền nhân bản mới. Hãy dấn thân để các trường công giáo thực sự được mở rộng cho tất cả mọi người.
Vatican, năm Thánh Lòng Thương Xót sẽ được khai mạc trong buổi lễ lúc 9:30 sáng thứ Ba, mùng 8 tháng 12 tới đây, do Đức Thánh Cha chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong cuộc họp báo trưa ngày 4 tháng 12 ở Roma, Đức Tổng Giám mục Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cho biết, buổi lễ sẽ bắt đầu với việc đọc dài đoạn trích từ bốn hiến chế công đồng, lời Chúa, ánh sáng muôn dân, phụng vụ, và vui mừng và hy vọng, và hai đoạn trích từ sắc lệnh hiệp nhất và tự do tôn giáo. Ngày 8 tháng 12, 2015 là kỷ niệm đúng 50 năm bế mạc công đồng chung Vatican II. Tiếp đến là nghi thức long trọng rước sách tin mừng được cha Brubnik chuẩn bị cho năm thánh và do nhà xuất bản San Paolo ấn hành. Đây là một tác phẩm nghệ thuật có trang bìa và huy hiệu năm thánh. Sách tin mừng sẽ được đặt trên cùng một ngai nhỏ, như trong các khóa họp của công đồng ở gần bàn thờ trong đền thờ Thánh Phêrô, nêu rõ quyền tối thượng của lời Chúa. Về nghi thức mở cửa năm thánh ở đền thờ Thánh Phêrô, nghi thức này thật đơn sơ và được truyền đi trên hệ thống truyền hình thế giới. Sau khi đọc vài câu thánh vịnh, Đức Thánh Cha sẽ mở cửa và Ngài sẽ bước qua. Tiếp theo đó là các hồng y, giám mục và đại diện các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Đi rước tiến qua cửa năm thánh, cho đến mộ thánh Phêrô tông đồ. Từ đây diễn ra nghi thức kết thúc thánh lễ. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ lên cửa sổ phòng làm việc của Đức Giáo Hoàng ở Dinh Tông Tò để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Ban tối ngày 8 tháng 12, lúc 7 giờ sẽ có phần trình diễn ánh sáng ở đền thờ Thánh Phêrô. Fiat lux illuminating our common house. Hãy có ánh sáng soi chiếu căn nhà chung của chúng ta. Đây là buổi chiếu các hình ảnh trên mặt tiền và mái vòm đền thờ Thánh Phêrô rút từ bộ sưu tập của một số nhiếp ảnh viên nổi tiếng trên thế giới, trình bày những hình ảnh liên quan tới lòng thương xót, nhân loại, thế giới tự nhiên và những thay đổi khí hậu.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cho biết đã nhận được hơn 800 đơn xin của các linh mục muốn trở thành thừa sai lòng thương xót. Trong cuộc họp báo trưa ngày 4 tháng 12 tại Roma, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella cho biết các linh mục thừa sai này do các giám mục bản quyền ở các nơi trên thế giới đề nghị. Từ thứ tư lễ cho năm tới đây 2016, trong buổi lễ ở Roma, các thừa sai này sẽ nhận được bài sai từ Đức Thánh Cha để trở thành những người rao giảng lòng thương xót và là những cha giải tội đầy lòng từ bi. Các vị sẽ nhận được từ Đức Thánh Cha năng quyền tha thứ các tội dành quyền giải cho Tòa Thánh và sẽ là dấu chỉ sự gần gũi và tha thứ của Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Đức Tổng giám mục Fisichella nhấn mạnh rằng chỉ Đức Thánh Cha mới có quyền bổ nhiệm các thừa sai của lòng thương xót và Ngài đích thân ban năng quyền tha thứ các tội dành riêng. Không giám mục nào trong giáo phận của mình có quyền bổ nhiệm các thừa sai ấy, và càng không có quyền ban năng quyền mà các vị không có. Những giám mục nào muốn mời các thừa sai lòng thương xót để cử hành một buổi lễ, một cuộc tĩnh tâm hoặc một biến cố đặc biệt nào, thì có thể mời dựa theo danh sách sẽ được gửi đến các giám mục. Đức Tổng giám mục Fisichella cũng nói rằng, nhân dịp mở các cửa năm thánh ở các nơi, Đức Thánh Cha ban cho tất cả các nơi trên thế giới quyền ban phép lành tòa thánh trong thánh lễ mở cửa năm thánh và thánh lễ đóng cửa này vào cuối năm thánh. Năm thánh này sẽ là một kinh nghiệm về lòng thương xót, qua đó chúng ta cảm thấy gần gũi hơn tình yêu của Thiên Chúa như một người cha đón nhận tất cả mọi người và không loại trừ ai.
Cũng trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Fisichella cũng thông báo một số sinh hoạt khác trong năm thánh. Mỗi tháng một lần, vào ngày thứ sáu, Đức Thánh Cha sẽ thi hành một cử chỉ tượng trưng liên quan tới các việc thương xót. Ngày thứ sáu, 18 tháng 12, Ngài sẽ viếng thăm riêng và tiến qua cửa bác ái ở nhà trọ cho một số người gia cư do Caritas giáo phận Roma đảm trách. Ngoài các buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ tư, Đức Thánh Cha còn tiếp kiến chung vào ngày thứ bảy mỗi tháng một lần. Các tín hữu hành hương muốn đi qua cửa năm thánh ở đền thờ Thánh Phêrô hoặc tham dự các buổi lễ lớn trong năm thánh ở Roma cần đăng ký để nhận vé miễn phí. Họ có thể đăng ký trên mạng hoặc đích thân tới văn phòng thông tin năm thánh ở số 7 đường Hòa Giải gần Vatican. Các du khách chỉ muốn thăm đền thờ Thánh Phêrô sẽ đi theo hàng riêng. Khác giới hạn của các tín hữu hành hương đã đăng ký để qua cửa năm thánh. Mỗi người vào đền thờ đều phải qua máy phát hiện kim loại. Các tín hữu hành hương, nhất là những người đi bộ, sẽ nhận được chứng chỉ chính thức từ văn phòng thông tin năm thánh. Một bộ 8 cuốn sách về năm thánh đã được ấn hành bằng 10 thứ tiếng. Về các đề tài như lòng thương xót, việc xưng tội, các thánh, mẹ Maria, vân vân, có thể mua trên mạng hoặc tại các tiệm sách.
Vatican, ngày 10 tháng 12 tới này, Ủy ban Tòa Thánh liên hệ với Do Thái giáo sẽ công bố một văn kiện mới với tựa đề Vì những hồng ân và ơn gọi của Thiên Chúa không bao giờ bị hồi lại. Những suy tư về các vấn đề thần học liên quan tới các quan hệ Công giáo và Do Thái giáo. Văn kiện được công bố nhân dịp kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn Nostra Aetate, thời đại chúng ta, của Công đồng Trung Vatican II về tương quan giữa Công giáo và các tôn giáo không Kitô. Đức Hồng Y Cuộc Cốc, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh liên hệ với Do Thái giáo, sẽ giới thiệu văn kiện này trong cuộc họp báo sáng thứ Năm mùng 10 tháng 12 tới đây tại Vatican. Hiện diện trong cuộc họp báo cũng có Rabbi David Rosen, giám đốc đặc trách liên tôn thuộc Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, và ông Edward Kessler, chuyên gia người Anh về các quan hệ liên tôn.
Damasco, Đức Tổng giám mục Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, nhận định rằng dùng võ lực không thể là giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột tại nước này. Tuyên bố với Đài Vatican hôm 4 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng giám mục Zenari cũng nói rằng, thật ra trong các nước liên minh với nhau chống lực lượng nhà nước Hồi giáo IS, tất cả cũng đều nói rằng cuộc xung đột này không thể chỉ giải quyết bằng võ lực. Theo Đức Sứ Thần, nếu không có một cuộc đối thoại mở rộng, đi tới tận căn cuộc xung đột, và nếu không có các cuộc thương thuyết, thì người ta sẽ không đạt được hòa bình tại Syria. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Zenari cũng cho biết rất nhiều người trẻ đã rời bỏ Syria và cả nơi các tín hữu Kitô. Trong các thánh đường có nhiều chỗ trống, và nếu cuộc xung đột này còn kéo dài, thì tình trạng xuất cư sẽ còn tiếp tục.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, anh Phương xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Lòng Thương Xót Chúa.
Lạy Chúa, chỉ còn 2 ngày nữa, năm thánh lòng thương xót sẽ được khai mạc. Đây là dịp để mỗi người chúng con cảm nghiệm cách thâm sâu về tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Đồng thời cũng là một lời mời gọi để chúng con biết diễn tả tình thương xót đối với nhau. Thiên Chúa là đấng xót thương, lòng xót thương ấy trước hết được thể hiện qua tình yêu của Ngài đối với con người. Từ cõi hư vô bất định, Chúa đã yêu thương tác tạo con người giống hình ảnh Chúa. Chắc hẳn, Chúa tạo dựng con người không phải với mục đích chỉ để ca tụng tán dương Chúa, vì Chúa là đấng chí thánh chí tôn, con người dù có ca tụng đến thế nào đi nữa cũng chẳng thêm gì cho Chúa. Và lại, nếu Chúa muốn tán dương ca tụng, thì trời đất vũ trụ này không đủ để ca tụng tán dương Chúa ư? Thế nên, mục đích tiên hết của việc tạo dựng được đúc kết trong 2 chữ tình yêu. Tình yêu sáng tạo để con người được thông hiệp và cảm nghiệm sức sống, niềm hoan lạc thiêng liêng của Chúa. Tạo dựng con người Chúa chẳng được gì, con người có hết lòng thờ phượng tán dương Chúa cũng chẳng thêm gì cho Chúa. Nhưng chính bản thân chúng con lại được nhận lãnh ân phúc trường sinh. Thiên Chúa không chỉ sáng tạo rồi bỏ mặc con người, nhưng Chúa vẫn ở bên chăm sóc giữ gìn. Tình yêu thương chăm sóc của Thiên Chúa được tuôn đổ tràn trề trên mọi thọ tạo. Cả đến chim sẻ và hoa huệ ngoài đồng, Chúa cũng quan tâm chăm sóc để chúng không bao giờ đói ăn và thiếu mặc. Con người còn cao quý hơn chúng gấp bội, nên tình yêu thương của Thiên Chúa càng dạt dào chan chứa. Chúng con vẫn cảm nghiệm được sự đồng hành của Chúa trên khắp nẻo đường đời. Chúa nâng đỡ bước chân chúng con khỏi mọi nguy nan thử thách. Và dù cuộc đời có vất vả khó khăn, Chúa vẫn nuôi dưỡng chúng con hàng ngày, không để phải thiếu thốn, khổ cực. Lòng thương xót Chúa còn được thể hiện qua sự kiên nhẫn chờ đợi và thứ tha. Chúa yêu chúng con hết tình, như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh. Nhưng đôi khi chúng con thích rong chơi và bị những thú vui của cuộc đời quyến rũ. Đã rất nhiều lần chúng con bỏ Chúa ra đi để đáp lại những gọi mời rủ rê của thế gian dục vọng. Nhưng Chúa không bỏ rơi và chẳng hề xua đuổi. Ngài vẫn kiên nhẫn kiếm tìm và dõi mắt ngóng trông. Đến khi chúng con mệt mỏi rã rời lê bước trở về, Chúa lại dang rộng vòng tay yêu thương tha thứ. Chúa là người cha không bao giờ biết mệt mỏi khi thứ tha cho con cái mình. Chỉ sợ chúng con không còn tin tưởng vào lòng thương xót Chúa mà quay gót trở về nữa. Chính cái chết của người con một yêu dấu cho thấy Chúa yêu chúng con biết là dường nào. Chúa luôn tìm mọi cách để tha thứ cho chúng con. Ngay cả đến Đức Giê-xu là người con chí ái, Chúa cũng chẳng tiếc mà ban tặng cho chúng con cách nhân không, nhằm cứu vớt chúng con khỏi chốn bùn lầy bợn nhơ của tội lỗi. Bởi thế, trong năm thánh lòng thương xót này, hơn bao giờ hết, chúng con được mời gọi cảm nghiệm tình yêu thương và sự tha thứ vô bờ bến của Chúa. Tình yêu Chúa tuôn đổ tràn trề như mưa sa, nhưng chúng con không ý thức và trân trọng đủ. Cũng giống như không khí chúng con hít thở hàng ngày, nhưng có khi nào chúng con ý thức đó là hồng ân Chúa thương tặng. Thế nên, với năm thánh lòng thương xót, chúng con được sống trong bầu không khí đậm tình yêu thương của tình phụ tử, của một Thiên Chúa chậm giận và giàu lòng thứ tha. Sống trong lòng thương xót Chúa, chúng con cũng được mời gọi diễn tả lòng thương xót ấy cho anh chị em xung quanh chúng con. Thế giới chúng con đang sống hôm nay có quá nhiều chiến tranh, hận thù. Người ta sẵn sàng tạo ra vô vàn những lý do khác nhau, từ kinh tế, chính trị đến tôn giáo, để gây chiến. Chúng con tự hỏi, đằng sau những cuộc chiến ấy là gì? Phải chăng là để cho mọi người có một cuộc sống tốt đẹp hơn, không còn phải đói khát, khổ cực, không còn những phân biệt chia cắt? Hay trái lại, đằng sau những cuộc chiến đẫm máu ấy là hàng ngàn trẻ em bơ vơ, không chốn nương thân, không được đến trường, hàng ngàn người vô tội bị thiệt mạng, hàng ngàn người phải di cư tị nạn. Ngày nay, người ta không chỉ giết nhau cách trực diện bằng các cuộc chiến như thế, nhưng việc tàn sát vẫn âm thầm xảy ra trong cuộc sống thường ngày, khi người ta đầu độc vào thức ăn để hãm hại nhau hay kiếm lợi cách bất chính, khi người ta thờ ơ không còn quan tâm giúp đỡ người khác, khi người ta mất tin tưởng vào nhau đến nỗi không dám làm một việc tốt vì sợ người kia đang giả vờ giăng bẫy để hãm hại. Xã hội ngày nay dường như không còn chỗ để cho lòng thương xót nữa. Ai yêu mến và thương xót người khác hóa ra lại là những kẻ yếm thế thua thiệt trước mặt thế gian và thường phải rước họa vào thân. Tuy nhiên, với năm thánh lòng thương xót, chúng con được nhắc nhở về sự hiện diện của Chúa trên thế giới này. Ở đâu có Chúa, ở đó vẫn có tình yêu và lòng thương xót. Xin Chúa cho mỗi người chúng con cảm nghiệm cách thật sự sâu xa về tình yêu và lòng thương xót mà Chúa dành cho chúng con. Để từ đó, chúng con có can đảm, không run rẩy sợ hãi mà diễn tả lòng thương xót Chúa cho anh chị em chúng con trong một thế giới đang tràn lan chiến tranh và hận thù này. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các dân tộc nhỏ bé hơn sống ở mạn Tây Thổ Nhĩ Kỳ, ngày nay là các dân Kari, Lidi, Phrygi, Urarti, cũng như các dân tộc sống ở mạn Đông là Elamiti, Medi và Persiani hay Ba Tư. Trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời một số câu hỏi liên quan tới các dân tộc khác sống trong vùng Trung Đông Cổ. Thưa cha, ngoài các dân tộc nhỏ bé sống ở mạn Tây Thổ Nhĩ Kỳ như Kari, Lidi, Phrygi, Urarti, cũng như các dân tộc sống ở mạn Đông là Elamiti, Medi và Persiani hay Ba Tư, còn có dân tộc nào khác sống trong vùng Trung Đông không ạ?
Có chứ, đó là các dân tộc sống trong vùng Transjordania bên kia sông Jordan là Ammoniti, Moabiti, Edomiti, Amalechiti và các bộ lạc Ả Rập như dân Medianiti, Dedaniti và Nabatei. Tiếp đến là dân tộc Kus sống ở miền Nam, tức là Sudan ngày nay, và các dân tộc sống trên các đảo Cyprus và Creta. Vào cùng thời gian dân Israel chiếm đất hứa, tức là thế kỷ thứ 13 trước công nguyên, có bốn nhóm dân khác cũng định cư trong các vùng đất bên kia sông Jordan. Lịch sử của họ được biết tới nhờ những gì ghi chép trong Thánh Kinh Cựu Ước và từ các tài liệu, các bản khắc trên đá của người Assyria cũng như các khám phá khảo cổ. Ở mạn Bắc Biển Chết, giữa hai sông Arnon và Jabbok, có người Ammoniti sinh sống. Họ là con cháu của Moab, do con gái thứ hai của ông Lốt ăn nằm với cha mình sinh ra. Vì thế nên họ đã không chống lại người Do Thái từ Ai Cập về tiến vào đất hứa. Nhưng vào thời các thủ lãnh và vua Saul, họ tấn công người Do Thái. Vua người Ammoniti là Nahash, làm hòa với vua David, nhưng con của Nahash nguyền rủa các sứ giả của vua David và bỏ tiền thuê người Aramei đánh nhau với vua David. Các tướng của vua David đánh hạ Amman là thủ đô của người Ammoniti và kiểm soát vùng này. dưới thời các triều đại cuối cùng của vương quốc Juda, người Ammonite thường vượt qua sông Jordan để cướp phá. Nhưng khi vương quốc Juda hùng mạnh, thì họ lại bị thống trị. Sau thời Lưu Đày, quan tổng trấn Tobia người Ammonite đã bất bình tìm cách ngăn cản khi biết Nehemia được vua Babylonia là Artaxerxes cho phép về để tái thiết thành Jerusalem, kèm theo thư để các tổng trấn để cho Nehemia và quân hộ tống đi qua các cửa ải.
Lực lượng nào đã bảo đảm cho vương quốc Ammonite được bền vững thưa cha?
Vương quốc của người Ammonite được bảo vệ bởi các nhóm chuyên cướp phá và một loạt các tháp canh. Các cuộc đào bới khảo cổ tại Amman đã cho thấy các nhà ở và phần mộ của người Ammonite trang hoàng đồ gốm giống các nhà của người Do Thái, các tượng đá, các triện có khắc tên chủ nhân đeo nó. Ngoài ra các nhà khảo cổ cũng tìm thấy bản khắc ngắn chứng minh cho thấy tiếng Ammonite giống tiếng Do Thái. Con lộ lớn bên kia sông Jordan đưa các thương gia qua vương quốc Ammonite chạy từ Damascus xuống cho tới vịnh Aqaba, và các thương gia này không chỉ là nguồn lợi sự giàu có thịnh vượng, nhưng cũng là những người góp phần phổ biến các ảnh hưởng lớn của nền văn hóa và tôn giáo giữa các dân tộc trong vùng nữa. Phía nam sông Arnon là vùng đất của người Moabite. Họ là dòng dõi của Moab, con gái lớn của ông Lốt ăn nằm với cha mình sinh ra. Người Moabite như thế có bà con với người Do Thái và người Ammonite qua ông Lốt như viết trong sách Sáng Thế chương 19 câu 37. Nhưng họ không muốn để cho dân Do Thái từ Ai Cập trở về, đi ngang qua đất của họ để tiến vào đất hứa. Và đa số các văn bản kinh thánh cựu ước cho thấy người Moabite thường xuyên xúc phạm đến người Do Thái. Moab cũng nằm trong danh sách các nước bị Pharaoh Ramses II của Ai Cập tấn công vào khoảng năm 1283 trước công nguyên. Thành phố Dibon bị thất thủ. Tại đây mấy thế kỷ sau đó, vua Mesac cho khắc trên bia đá chiến thắng của ông chống lại người Do Thái. Tấm bia nổi tiếng này gọi là bia đá Mesa. Bản khắc cho thấy tiếng của người Moabit cũng giống tiếng Do Thái. Cả niềm tin của họ vào thần Kemos hoạt động trong lịch sử cũng rất gần với niềm tin của dân Israel.
Nếu con không lầm, thì còn có một dân tộc khác có bà con với dân Do Thái, đó là dân Edomiti, có đúng thế không thưa cha?
Vâng, đúng vậy. Dân Edomiti thuộc dòng họ Edom là con của Esau, anh của Jacob, với các bà vợ người Canaan, như kể trong chương 36 sách Sáng Thế. Người Edomiti sống trong vùng đất ở mạn nam đất của người Moabiti, trải dài cho tới vịnh Aqaba. Họ cũng không cho người Do Thái từ Ai Cập trở về, đi ngang qua đất của họ, để vào đất hứa. Người Edomiti sống trong vùng này, có các vua cai trị từ thời rất xa xưa. Có người là thương gia du hành buôn bán đó đây, người khác nữa thì sống về nghề khai thác mỏ đồng, và cũng có người sống về nghề nông. Giống như các dân tộc chung quanh, họ thù nghịch với người Do Thái. Bị chinh phục nhiều lần, nhưng họ cũng thường lấy lại được sự tự do của mình. Esioghebel, tức Eilat, là thành phố cảng được vua Salomon và các vua kế tiếp dùng để buôn bán với các nước khác. Nhiều ngôn sứ đã đưa ra các lời lên án khắc nghiệt chống lại dân tộc Edom. Người Edomiti đã lợi dụng biến cố dân Do Thái bị đẩy sang Babylonia năm 587 trước công nguyên để tiến chiếm một phần lớn miền nam vương quốc Juda. Vùng này sau đó được gọi là Idumea và là quê hương của gia tộc Herode, cai trị Juda thời Tân Ước. Bên cạnh đó còn có dân tộc Amalechiti, cũng bà con với người Edomiti và dân Do Thái, vì họ bắt nguồn từ Amalek, con của Eliphaz và nàng hầu Timna, và là cháu của Esau như viết trong chương 36 sách Sáng Thế. Họ là một bộ lạc du mục, và vào thời xuất hành, họ tấn công người Do Thái từ Ai Cập trở về trong sa mạc Sinai, và sau đó ở Mạn Bắc. Vào thời các thủ lãnh họ thường cướp bóc vùng đất hứa, và là kẻ thù không đội trời chung với dân Do Thái trong nhiều thế kỷ.
Nhưng mà ngoài các dân tộc có họ hàng với dân Do Thái kể trên, trong vùng chung quanh đất hứa, hình như còn có các bộ lạc Ả Rập sinh sống nữa mà.
Vâng, lâu lâu các bộ lạc Ả Rập này xuất hiện trong lịch sử dân Israel, đó là người Madianiti, Dedaniti và Nabate. Người Madianiti sống ở mạn nam vùng đất của người Edomiti, dọc bờ biển đỏ. Họ chuyên nghề buôn bán và dùng lạc đà để di chuyển và chở hàng hóa, cũng như để cướp bóc các nhóm dân định cư. Các anh của Giuse đã bán ông cho một đoàn lái buôn Madian, như kể trong chương 37 sách Sáng Thế. Khi chạy trốn Pharaoh Ai Cập, ông Môsê đã gặp họ trong sa mạc Sinai và lấy một người đàn bà Madianiti là Sippora, con ông Reuel hay Jethro, tư tế Madian. Người Madianiti là dòng dõi của Madian, người con thứ tư trong sáu người con của tổ phụ Abraham với bà Ketura, là người vợ thứ hai, như viết trong sách Sáng Thế chương 25. Cùng chung sống với người Madianiti có bộ lạc Dedaniti. Thành phố Dedan, tức là Al-Ula ngày nay, là một trung tâm thương mại được người Babylonia biết tới. Các ngôn sứ Isaiah, Jeremiah và Ezekiel cũng nhắc tới người Dedaniti. Sau thời Alexander Đại Đế, có một bộ lạc Ả Rập khác định cư trong đất của người Edomiti và người Madianiti, đó là dân Nabate. Họ tổ chức thành một vương quốc hùng mạnh và giành quyền kiểm soát thương mại. Các thương gia Nabate buôn nhũ hương từ miền Nam Ả Rập lên Damascus và đi ngang qua vùng Gaza. Trong một ít năm, người Nabate đã thống trị Damascus, nhưng sau đó vào năm 106 sau Công Nguyên, họ phải quy phục hoàng đế Trajano của đế quốc Roma. Thủ đô của họ là thành phố Petra, bên Jordania ngày nay. Đây là một thành phố có các đền đài dinh thự rất đẹp, được đẽo và chạm trổ thẳng trong núi đá.
Nhóm dân sau cùng được Kinh Thánh nhắc tới là dân Cush, dân đảo Ship và đảo Creta. Họ là ai vậy thưa cha?
Dân Cush là người Sudan ngày nay sống ở miền nam Ai Cập. Pharaoh Tiraca là người Cush. Nhưng bình thường người Ai Cập thống trị vùng này, nhưng rất đông binh sĩ Ai Cập là người Cush. Ebed-Melech, người đã cứu sống ngôn sứ Jeremiah, là người Sudan. Vào thời đế quốc Hy Lạp và Roma, đã có một vương quốc độc lập tại đây với thủ đô là thành phố Meroe. Các hoàng hậu mang tước hiệu Candace đã cai trị vương quốc này. Quan thái giám của hoàng hậu Ethiopia Candace đã được Philippe giảng giải giáo lý và rửa tội cho, như kể trong chương 8, sách Tông đồ Công vụ. Sự kiện này cho thấy giáo hội Ethiopia đã là một trong những giáo đoàn Kitô cổ xưa nhất. Người Israel đã không bao giờ chiếm hữu các hải cảng và không biết tới địa Trung Hải, nên họ chỉ có quan niệm lờ mờ về các dân tộc sống trên hai đảo Cyprus và Creta. Người dân đảo Cyprus có liên hệ với nước Syria và hai vương quốc Israel và Juda qua các dịch vụ thương mại. Ngôn sứ Ezekiel cho biết họ buôn bán vải tía, vải điều từ các đảo Elisa. Theo một số học giả xưa kia, đảo Cyprus được biết tới dưới tên gọi Elisa hay Alasia và cung cấp rất nhiều đồng. Các thành phố phồn thịnh của người Mycenaeo bị các dân tộc của biển tàn phá vào khoảng năm 1200 trước Công Nguyên. Có một thành phố hồi sinh sau đó là Kition, tức Lamaca ngày nay. Kition là thành phố Kittim, được Thánh Kinh Cựu Ước nói tới. Tên Kittim sau đó được dùng để gọi toàn đảo và các bờ biển đối diện. Do vị trí xa xôi của nó, ngôn sứ Daniel dùng Kittim để gọi Roma. Vào năm 58 trước Công Nguyên, đảo Cyprus rơi vào ách thống trị của người Roma, và từ năm 27 trước Công Nguyên được một viên quyền lãnh sự cai quản. Đó là một trạm dừng chân trung lập của mọi tàu bè, đi từ vùng Duyên Hải Mạn Đông Địa Trung Hải sang Thổ Nhĩ Kỳ và Roma. Xa hơn ở Mạn Bắc là đảo Creta. Đảo này được Thánh Kinh Cựu Ước và các tài liệu cổ biết tới như là Kaftor. Nền văn minh Minoica triển nở tại đây vào năm 2000 trước Công Nguyên trở về sau. Nó được pha trộn với nền văn minh Mycenaea và tàn lụi vào thế kỷ 12 trước Công Nguyên. Chữ viết của dân đảo Creta gồm loại A và loại B. Loại B sau này được người Hy Lạp sử dụng. Kaftor là thành phố quê hương của người Philistine. Người dân sau đó sống tại vùng này cung cấp binh sĩ cận vệ cho vua David. Epimenide, một thi sĩ của đảo Creta, đã đưa ra các lời phê phán rất nghiêm nghị đối với các người đồng hương, nhưng đã có một số người tiếp nhận sứ điệp của Kitô giáo.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Nữ Vương Rất Thánh Măng Côi.
Kính thưa quý vị thính giả, không thể nhắc tới Đức Mẹ và Kinh Mân Côi mà không nói đến Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ngài đã là vị chủ chăn rất sùng kính Đức Mẹ và Kinh Mân Côi, đến độ chọn khẩu hiệu giám mục Totus Tuus, tất cả là của Mẹ. Ngay từ khi còn là linh mục và giám mục rồi hồng y, Đức Caronway Tiwa hay hành hương các đền Thánh Đức Mẹ và Trung tâm Thánh Mẫu đó đây trên thế giới. Khi lên làm giáo hoàng trong các chuyến công du ngoài Italia, cũng như trong các chuyến viếng thăm các giáo phận Italia, Ngài cũng tiếp tục thói quen này. Chính lòng tôn sùng Mẹ Maria của Ngài đã khiến Mẹ ra tay can thiệp, cứu Đức Gioan Phaolô II khỏi chết trong vụ mưu sát tại quảng trường Thánh Phêrô chiều ngày 13 tháng 5 năm 1981. Mẹ đã khiến cho viên đạn của tay giết mướn nổi tiếng Ali Akcha, kẻ không bao giờ giết hụt một ai, đã không đụng đến các cơ phận quan trọng nào trong người của Đức Gioan Phaolô II và ngừng trước mạch máu chủ 1 cm. Một năm sau đó, Đức Gioan Phaolô II đã hành hương Fatima và tặng Đức Mẹ viên đạn đã bắn vào người Ngài. Viên đạn này hiện được gắn trên chiều thiên bằng vàng của Đức Mẹ đặt trong viện bảo tàng Fatima. Để phát huy lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi, Đức Gioan Phaolô II đã công bố năm Mân Côi 1982-1983 và cho làm một bức khảm đá màu hình Đức Mẹ và Chúa Hài Nhi với huy hiệu Totus Tuus của Ngài và gắn lên tường của dinh tông tòa, quay mặt xuống quảng trường Thánh Phêrô. Ngoài các cuộc hành hương, Đức Gioan Phaolô II cũng thường chủ sự các buổi lần hạt Mân Côi kính Đức Mẹ, đặc biệt trong các ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 5 và tháng 10 tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong nội thành Vatican. Ngày 16 tháng 10 năm 2002, nhân dịp kỷ niệm 25 năm được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ, Đức Gioan Phaolô II đã công bố tông thư Rosarium Virginis Mariae, chàng hoa hồng hay kinh mân côi của Đức Trinh Nữ Maria.
Trong phần dẫn nhập tông thư, Đức Gioan Phaolô II viết: Kinh mân côi của Đức Trinh Nữ Maria được phát triển trong ngàn năm thứ hai dưới hơi thổi của Thần khí Thiên Chúa, là lời cầu nguyện được nhiều vị thánh yêu thích và được huấn quyền khuyến khích. Trong sự đơn sơ và sâu sắc, kinh mân côi cũng là một lời kinh có ý nghĩa trong ngàn năm thứ ba mới khởi đầu. Nó được lồng khung trong con đường tinh thần của một Kitô giáo sau 2000 năm đã không mất gì trong sự tươi mát ban đầu và cảm thấy được thần khí của Thiên Chúa thúc đẩy ra khơi để nói lại, còn hơn thế nữa, để kêu lớn tiếng lên: Chúa Kitô là Chúa và là đấng cứu độ cho thế giới, là đường, là chân lý và là sự sống, như đích tới của lịch sử nhân loại, trung tâm trong đó đồng quy các lý tưởng của lịch sử và của nền văn minh. Thật vậy, dù có diện mạo của Đức Maria, kinh Mân Côi là lời kinh có trọng tâm là Kitô học. Trong sự đơn sơ của các yếu tố, nó tập trung nơi mình chiều sâu của toàn sứ điệp tin mừng mà nó là một bản tóm tắt. Trong kinh Mân Côi vang vọng lên lời kinh của Đức Maria, lời kinh Magnificat vĩnh cửu của Mẹ chúc tụng công trình nhập thể cứu chuộc được bắt đầu nơi cung lòng đồng trinh của Mẹ. Với kinh Mân Côi, dân Kitô theo học trường của Đức Maria để cho mình được dẫn vào việc chiêm niệm vẻ đẹp gương mặt của Chúa Kitô và vào kinh nghiệm sâu thẳm tình yêu của Người. Qua kinh Mân Côi, tín hữu kín múc dồi dào ơn thánh như thể nhận được từ chính tay của Mẹ đấng cứu chuộc. Tiếp đến, Đức Gioan Phaolô II đã nhắc tới các vị tiền nhiệm góp phần quan trọng vào việc thăng tiến lời kinh này như Đức Giáo Hoàng Leo XIII, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII và Đức Giáo Hoàng Phaolô VI với tông huấn Marialis Cultus, nhấn mạnh tính cách tin mừng của kinh Mân Côi và chiều hướng Kitô học của nó trong sự hòa hợp với linh ứng của công đồng chung Vatican II. Đức Gioan Phaolô II cho biết, Ngài đã đặt để năm đầu tiên triều đại giáo hoàng của Ngài vào trong nhịp thường ngày của kinh Mân Côi, và hôm nay, bắt đầu năm thứ 25, Ngài cũng làm như thế. Ngài dâng lời ngợi khen Chúa vì biết bao nhiêu ơn đã nhận được từ Đức Thánh Trinh Nữ qua kinh Mân Côi. Mục đích của năm Mân Côi kéo dài từ tháng 10 năm 2002 cho tới tháng 10 năm 2003 là khích lệ tín hữu chiêm ngắm gương mặt của Chúa Kitô cùng với Mẹ và theo học trường của Mẹ Chí Thánh. Thật vậy, đọc Kinh Mân Côi không là gì khác hơn là cùng mẹ Maria chiêm ngưỡng gương mặt của Chúa Kitô. Lý do quan trọng nhất của năm Mân Côi là để tái đề nghị một cách mạnh mẽ rằng việc đọc Kinh Mân Côi là một phương thế rất có giá trị, tạo thuận tiện cho tín hữu dấn thân chiêm ngưỡng mầu nhiệm Kitô như là sư phạm đích thực của sự thánh thiện. Kinh Mân Côi nằm trong truyền thống tốt đẹp và được kiểm thực nhất của việc chiêm niệm Kitô. Nó là lời cầu nguyện đặc biệt suy niệm, trong một nghĩa nào đó, tương xứng với lời cầu nguyện của con tim hay lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu.
Chương 1 của Tông Thư về Kinh Mân Côi tựa đề Cùng Mẹ Maria Chiêm Ngắm Chúa Kitô. Đức Gioan Phaolô II giới thiệu Mẹ Maria như là mẫu gương của sự chiêm niệm và khai triển các tiểu đề, các kỷ niệm của mẹ, cùng mẹ nhớ đến Chúa Kitô, cùng mẹ trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô, cùng mẹ khẩn nài Chúa Kitô và cùng mẹ loan báo Chúa Kitô. Đức Maria là mẫu gương không thể vượt qua được của việc chiêm ngắm Chúa Kitô, gương mặt của con thuộc về mẹ một cách đặc biệt. Đã không có ai tận hiến cho việc chiêm ngắm gương mặt của Chúa Kitô với sự kiên trì như mẹ. Từ biến cố truyền tin cho tới khi Chúa Giê-xu sinh ra và từng ngày sau đó cho tới khi mẹ đứng dưới chân thập giá và sau ngày Chúa về trời. Chính từ kinh nghiệm của mẹ Maria, Kinh Mân Côi là một lời cầu chiêm niệm cao độ. Trong chương 2, Đức Gioan Phaolô II trình bày các mầu nhiệm của Chúa Kitô và của mẹ Maria và định nghĩa Kinh Mân Côi là phúc âm tóm gọn. Kinh Mân Côi là một trong các lộ trình truyền thống của lời cầu nguyện được áp dụng vào việc chiêm ngắm gương mặt của Chúa Kitô. Nó chỉ đề nghị với chúng ta một vài mầu nhiệm trong biết bao mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Kitô. Tuy nhiên, để củng cố chiều kích Kitô học của Kinh Mân Côi, Đức Gioan Phaolô II đã thêm vào 5 mầu nhiệm sự sáng, bao gồm cả các mầu nhiệm cuộc sống công khai của Chúa Kitô từ phép rửa cho tới cuộc khổ nạn. Như vậy, để có thể nói được một cách tràn đầy, Kinh Mân Côi là tin mừng tóm gọn, thật thích hợp việc cũng chiêm ngắm vài thời điểm đặc biệt ý nghĩa trong cuộc sống công khai, các mầu nhiệm của ánh sáng. Sau khi đã nhớ lại việc nhập thể và cuộc sống ẩn dật của Chúa Kitô, các mầu nhiệm của sự vui, và trước khi dừng lại trên các khổ đau của cuộc khổ nạn, các mầu nhiệm của sự thương, và trên chiến thắng của sự phục sinh, các mầu nhiệm của sự vinh quang. Trong chương 3 tựa đề, đối với tôi sống là Chúa Kitô, Kinh Mân Côi con đường hấp thụ mầu nhiệm. Đức Gioan Phaolô II viết, việc suy niệm các mầu nhiệm của Chúa Kitô được đề nghị trong Kinh Mân Côi với một phương pháp đặc thù, bởi bản chất của nó thích hợp cho việc hấp thụ các mầu nhiệm ấy. Điều này trước hết có giá trị đối với Kinh Kính Mừng, được lập đi lập lại 10 lần ở mỗi mầu nhiệm. Nếu nhìn việc lập đi lập lại này một cách hời hợt, người ta có thể bị cám dỗ cho rằng Kinh Mân Côi là một thực hành khô khan và buồn chán. Trái lại, người ta có thể đi đến chỗ nhận được từ Kinh Mân Côi một cái nhìn khác, nếu coi nó như việc diễn tả tình yêu, mà người ta không mệt mỏi trở lại với người yêu với các biểu lộ tràn trề, tuy giống nhau trong việc biểu lộ, nhưng luôn luôn mới mẻ đối với tâm tình thấm nhập chúng. Có một điều rõ ràng, đó là nếu việc lập lại lời Kinh Kính Mừng Maria trực tiếp hướng tới Đức Maria, thì với mẹ và qua mẹ, cử chỉ của tình yêu rốt cuộc cũng hướng tới Chúa Giê-xu. Việc lập lại được dưỡng nuôi bởi ước mong có một sự đồng hình dạng ngày càng tràn đầy hơn với Chúa Kitô là chương trình đích thật của cuộc sống Kitô. Thánh Phaolô đã loan báo chương trình ấy với các lời nảy lửa như sau: đối với tôi, sống là Chúa Kitô và chết là một mối lợi. Và còn nữa, không còn phải là tôi sống nữa, mà là Chúa Kitô sống trong tôi.
Tiếp đến, Đức Gioan Phaolô II duyệt xét các yếu tố làm thành Kinh Mân Côi. Trước hết là việc loan báo mầu nhiệm, đọc một văn bản kinh thánh, dẫn giải suy niệm ngắn gọn, thinh lặng trầm lắng, rồi bắt đầu đọc kinh lạy cha. Trong từng mầu nhiệm một, Chúa Giê-xu luôn luôn đưa chúng ta đến với Thiên Chúa Cha mà Ngài liên lỉ hướng tới bởi vì Ngài nghỉ ngơi trong cung lòng người. Ngài muốn dẫn đưa chúng ta vào trong sự thân tình với Chúa Cha, để chúng ta cùng Ngài kêu lên, Abba, Cha ơi! trong tương quan với Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu làm cho chúng ta trở thành các em của Ngài và anh em với nhau bằng cách thông truyền cho chúng ta thần khí của Ngài và của Chúa Cha. Sau kinh lạy cha là kinh kính mừng. Phần đầu của kinh kính mừng Maria lấy từ các lời sứ thần Gabriel và bà Elizabeth nói với Đức Maria là việc chiêm ngắm thờ lạy mầu nhiệm nhập thể được thành toàn nơi Đức Trinh Nữ thành Nazareth. Chúng diễn tả sự khâm phục của trời đất và làm toát ra vẻ say mê của chính Thiên Chúa trong việc chiêm ngưỡng kỳ công của Người là cho Chúa Con nhập thể trong cung lòng đồng trinh của mẹ Maria. Nó là nỗi vui sướng kinh ngạc, là việc thừa nhận phép lạ lớn lao nhất của lịch sử. Việc lập lại tên Giêsu, tên gọi duy nhất trao ban hy vọng cứu độ, giao thoa với tên của mẹ rất thánh, làm thành con đường đồng hóa, khiến cho chúng ta ngày càng bước sâu hơn vào trong cuộc đời Chúa Kitô. Kinh sáng danh là công thức vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi, đích đến của việc chiêm ngắm Kitô và giúp tín hữu liên tục ở trước mầu nhiệm của Ba Ngôi Thiên Chúa cần phải chúc tụng, tôn thờ và cảm tạ. Sau kinh vinh danh là lời khẩn nài thay đổi tùy theo thói quen. Sau cùng, tông thư nói về tràng chuỗi mân côi. Tràng chuỗi hướng về Chúa chịu đóng đanh, mở ra và kết thúc chính con đường cầu nguyện. Tất cả khởi hành từ Người, tất cả hướng tới Người, qua Người trong Chúa Thánh Thần, đạt tới Thiên Chúa Cha. Các yếu tố trên đây giúp chúng ta hiểu thêm các lý do tại sao trong kinh cầu Đức Bà có lời khẩn nài nữ vương truyền phép đất thánh mân côi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.